SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí Á Châu Ngày Nay xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Trong những ngày gần đây, thưa quý vị, cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đã lên đến cao điểm sau khi Hoa Kỳ cáo buộc Trung Quốc đã nuốt lời hứa đối với những gì họ đưa ra trong cuộc đàm phán thương mại, là chuyện mà chúng tôi đã bàn đến trong tuần trước. Thì Tổng thống Donald Trump đã cho tăng thuế nhập cảng trị giá 200 tỷ Mỹ Kim hàng hóa từ Trung Quốc đến Hoa Kỳ. Và bây giờ Trung Quốc cũng trả đũa. Nhưng mà các quan sát viên họ nhận thấy rằng là khi mà cái cuộc chiến này còn kéo dài, chưa biết ngã ngũ như thế nào, thì dường như ngư ông thủ lợi chính là những nước ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Anh thấy cái lời nhận định này nó như thế nào, thưa anh?
Vâng, người ta thường có cái câu là trâu bò hút nhau rồi mũi chết. Nhưng mà trong cái trường hợp này, thưa anh Quốc Vinh, nó đang diễn ra ngược lại. Tức là nghêu cò tranh nhau thì ngư ông thủ lợi. Trâu bò hiểu theo cái nghĩa là hai cường quốc kinh tế và Hoa Kỳ và Trung Quốc. Hai bên đang có những cái căng thẳng và đã áp dụng những cái chiêu thức gọi là trừng phạt lẫn nhau, như là một cái sự, một bên là trừng phạt, một bên là trả đũa. Nhưng mà giữa những cái cuộc chiến có vẻ là rất là ồn ào và là hai bên đều tung ra những cái sức mạnh tài chánh của mình để mà cố giành phần thắng trong cái cuộc chiến tranh thương mại này đấy. Thì vẫn có nhiều cái nước ở bên ngoài có thể hưởng lợi được từ cái sự xung đột đó, đặc biệt là các cái nước ở Âu Châu hoặc là gần gũi hơn với Trung Quốc là các cái nước ở Á Châu và đặc biệt là trong vùng Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.
Các quan sát viên họ cũng nhận xét rằng là thôi thì tạm thời bây giờ chúng ta gác qua một bên những cái nước có lợi đi, và tin thì thấy rục rịch các cái công ty của Trung Quốc cũng bắt đầu chuyển qua vùng Đông Nam Á. Nhưng mà thưa anh, người ta nói rằng là trong cái cuộc chiến này thì không có ai thắng hết trơn á.
Dĩ nhiên trong một cái cuộc thương chiến như vậy thì không bên này lỗ đầu thì bên kia cũng sức tráng thôi, thưa anh Quốc Vinh, bởi vì nó hai bên đều có những cái đòn phép, nghĩa là trực tiếp đối với nhau, như trong cái phần mở đầu anh Quốc Vinh cũng có nói rằng là Tổng thống Donald Trump áp thuế từ 10% lên 25% lên đến khoảng 5.700 mặt hàng của Trung Quốc trị giá là 200 tỷ Mỹ Kim mỗi năm. Trong khi đó thì Bắc Kinh cũng trả đũa lại bằng cái cách là áp thuế cũng với một cái thuế suất tương tự với cái số mặt hàng trị giá là khoảng 60 tỷ Mỹ Kim, đa số là hàng nông nghiệp và đặc biệt là những cái mặt hàng này là đến từ các cái tiểu bang, đến từ những cái thành phần cử tri đã ủng hộ cho ông Trump trong cái cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Thì mặc dù là cái hiệu quả của hai cái biện pháp này nó nghiêng cái phần lợi thế về phía Hoa Kỳ, vì dĩ nhiên là Hoa Kỳ sẽ thu thêm nhiều thuế hơn, nhưng mà về mặt chính trị thì Trung Quốc mong mỏi rằng là cái hiệu ứng nó sẽ khác nhau, bởi vì đây là cái thành phần cử tri mà ủng hộ cho ông Donald Trump, và nếu mà ông Donald Trump có dự định sẽ tái tranh cử tổng thống sau năm nay đó, sau cái nhiệm kỳ này, thì rõ ràng ông sẽ phải cân nhắc trước khi mà ông ra tay quyết liệt hơn. Ngược lại thì Tổng thống Trump cũng có một cái phát biểu khác rằng là không, Bắc Kinh đừng có mong muốn và đừng có nghĩ theo cái hướng đó, bởi vì dù muốn dù không, dù có ông Trump trong cái nhiệm kỳ tổng thống kế tiếp của Hoa Kỳ hay không đó, thì cái chính sách Hoa Kỳ mà cái quyền lợi của Hoa Kỳ do chính tôi đặt cái nền tảng đó cũng sẽ tiếp tục được thi hành. Dĩ nhiên là chúng ta vừa chứng kiến một cái cuộc thương chiến mà vừa chứng kiến một cái cuộc khẩu chiến giữa hai bên nữa, và không biết rằng là trong về lâu về dài những cái kết quả của cái cuộc nghĩa là khẩu chiến và thương chiến này nó sẽ đến đâu. Tuy nhiên người ta thế giới cũng lấy làm an tâm thở phào khi mà ông Donald Trump nói rằng là dĩ nhiên các cái cuộc thương thuyết giữa Washington và Bắc Kinh vẫn sẽ còn tiếp tục.
Trong lúc này thì vì những cái căng thẳng như thế này, cho nên là các công ty của Trung Quốc quay qua các nước khác ở trong Á Châu, đặc biệt là các nước trong Hiệp hội các nước Đông Nam Á, ASEAN, trong đó có Việt Nam. Và thậm chí đó người ta còn nhận thấy rằng là Âu Châu, các công ty ở Âu Châu thậm chí cũng được hưởng lợi nữa. Lấy thí dụ như là Trung Quốc bây giờ là họ sẽ không còn muốn đi với hãng Boeing nữa chẳng hạn, mà mỗi lần những cái hợp đồng về hàng không dân dụng mua máy bay thì lại quay qua Airbus của Âu Châu. Thành thử ra đó là có nhiều người mới nói rằng là đây là cái cơ hội ngàn vàng để mà các nước Á Châu có thể kiếm tiền. Đặc biệt là trong trường hợp của Việt Nam thì còn có cái chuyện gọi là thoát trung như lâu nay người ta vẫn nói.
Vâng, thật ra cái sự quay sang cái thị trường Âu Châu để đặt những cái hàng công nghệ cao cấp của Trung Quốc đó không phải là một cái sự ngẫu nhiên, cũng nó cũng không phải là một cái tai nạn như nhiều người có thể suy diễn là có thể là Bắc Kinh sẽ phải tìm kiếm một cái nguồn cung cấp hàng hóa khác cho mình để mà có thể một phần nào giảm bớt cái ảnh hưởng từ Hoa Kỳ. Nhưng mà đối với các cái nhà chiến lược của Trung Quốc thì họ sẽ phải có những cái viễn kiến, những cái suy nghĩ dài hơn so với cái giai đoạn của cái cuộc thương chiến này. Vì dù muốn dù không đó, nếu mà cái họ có nhiều cái nguồn cung cấp hàng hóa cho mình đó, thì họ sẽ ở một cái vị thế đàm phán nó thuận lợi hơn, hoặc là nó ở tay trên hơn. Cái việc Trung Quốc quay sang Âu Châu để mua các cái phi cơ dân dụng Airbus thay vì Boeing đó, cũng sẽ làm thiệt hại cho Hoa Kỳ cũng khá nhiều, bởi vì như mọi người đều biết là Hoa Kỳ là nước đứng đầu trong cái ngành sản xuất các cái phi cơ dân dụng chẳng hạn. Nhưng mà dĩ nhiên là bên cạnh đó cũng có các cái gọi là những cái đồng minh Âu Châu của mình, họ cũng có những cái phương tiện khá rất là tối tân để mà có thể đáp ứng hoặc là có thể thay thế cái chỗ trống của Hoa Kỳ trong những cái trường hợp cần thiết. Và đây là cái trường hợp cần thiết mà Trung Quốc đang nhờ đến họ. Và dĩ nhiên Âu Châu trở thành một cái nơi có lợi, hay là một cái nơi được thủ lợi từ cái cuộc thương chiến này. Cái điều đó cũng có thể tương tự nói về Nhật Bản và Hàn Quốc chẳng hạn. Vì Nhật Bản và Hàn Quốc đều là những cái nước có cái trình độ công nghệ cao, đặc biệt là cái sự sản xuất các linh kiện bán dẫn chẳng hạn. Thì một khi Hoa Kỳ, các cái công ty Hoa Kỳ phải rút về nước hoặc là phải di tản ra khỏi Trung Quốc vì những cái vấn đề thuế vụ này chẳng hạn đó, thì cái khoảng trống đó nó sẽ được lấp đầy bởi các cái công ty điện tử của Hàn Quốc hoặc là của Nhật Bản. Và dĩ nhiên cái thị trường Trung Quốc là một cái thị trường khá hấp dẫn cho bất cứ mọi ai với một cái dân số 1.4 tỷ khách hàng chẳng hạn, thì đó cũng là một cái điều mang lại cái lợi cho những cái nước không có trực tiếp dính dáng vào cái cuộc thương chiến này, hoặc một số các cái quốc gia thuộc Hiệp hội các cái quốc gia Đông Nam Á, gọi tắt là ASEAN cũng vậy, mà trong đó có Việt Nam. Và có lẽ Việt Nam là một cái nước trực tiếp nhất trong cái vấn đề này, hoặc là nó sẽ đưa ra một cái cơ hội ngàn vàng để phát triển kinh tế của đất nước, hoặc là nếu mà không khéo thì nó cũng sẽ bị lệ thuộc vào cái ảnh hưởng của cái nền kinh tế Trung Quốc. Sở dĩ mà chúng ta nói được cái điều này bởi vì thưa quý vị, nếu cái cuộc thương chiến này nó tiếp diễn một cách dai dẳng và nó mang lại cái hậu quả cho cả hai bên đó, thì các cái công ty ngoại quốc đầu tư ở Trung Quốc cũng như chính các cái công ty của Trung Quốc muốn thoát khỏi cái vòng áp thuế của Hoa Kỳ sẽ phải di chuyển những cái nhà máy hay là những cái phương tiện sản xuất của họ ra khỏi nước Trung Quốc để mà có thể dán nhãn trong cái của sản xuất tại một nước khác, để tránh đi cái thuế suất 25% khi mà họ xuất cảng qua cái thị trường của Hoa Kỳ. Trong cái trường hợp này, nếu mà họ dán nhãn Made in Vietnam chẳng hạn, không phải là Made in Việt Nam là sản xuất tại Việt Nam.
Đương nhiên là Việt Nam không thể cứ muốn sao thì quyết định như vậy đâu, bởi vì nó sẽ còn phức tạp hơn rất là nhiều. trong cái bang giao với Hoa Kỳ và với Trung Quốc. Nhưng mà cái điểm thú vị ở đây đó là dường như chính ông Trump, Tổng thống Trump của Hoa Kỳ, ông cũng nhìn thấy cái điều đó và ông biến cái chuyện đó trở thành một cái áp lực cho Bắc Kinh, thưa anh. Bởi vì rõ ràng là Trung Quốc cũng đâu có muốn các cái công ty đa quốc gia mà dọn qua các nước khác đâu. Họ cũng muốn thu hút đầu tư vào Trung Quốc, phải không ạ? Chính vì vậy cho nên là cái điều đó nó sẽ thúc đẩy cái đàm phán thương mại với Hoa Kỳ. Nhưng mà trên thực tế thì không hiểu là nó sẽ đến đâu, bởi vì là xem chừng như hai bên vẫn còn có rất là nhiều chiêu để mà tung ra.
Vâng, dĩ nhiên là người ta cũng thấy với cái tầm nhìn chiến lược của hai nhà lãnh đạo của hai cái cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới, họ cũng đều rất là biết những cái điều này. Tuy nhiên nó cũng đặt ra những cái cơ hội và thách thức cho những cái quốc gia mà cho đến bây giờ nhiều người vẫn nhìn rằng là có thể có hưởng lợi được từ cuộc chiến thương mại này giữa Bắc Kinh và Washington. Ở trong cái trường hợp này thì chúng ta nói cụ thể hơn về cái vấn đề Việt Nam chẳng hạn. Nhiều người nhận định rằng là Việt Nam có cái khả năng hoặc là có những cái triển vọng để có thể thay thế một phần nào, hoặc là có thể đóng một cái vai trò nhất định nào ở trong cái việc mà có thể thay thế cái việc sản xuất, hoặc là có thể dùng làm cái mà đưa cái hàng hóa làm sản xuất tại Việt Nam sang Hoa Kỳ để tránh thuế, mặc dù rằng là những cái hàng đó có thể là có cái nguồn gốc từ Trung Quốc chẳng hạn. Thì đây là những cái nó đặt ra nhiều cái câu hỏi cho nhà nước Việt Nam về những cái cơ hội đó như là một cái biện pháp thoát trung nếu mà họ khôn khéo để có thể sử dụng những cái nguồn tài nguyên, những cái công nghệ của các cái công ty đa quốc gia làm việc ở Việt Nam chẳng hạn, và họ có thể huấn luyện được cái thành phần công nhân, đưa những cái công nghệ tiên tiến vào đất nước để nâng cao cái trình độ sản xuất chung của đất nước. Và nếu tất cả nó đều dựa trên cái chữ nếu, là nhà nước có thể mở rộng ra hoặc là dân chủ hóa thêm cái nền sản xuất, cũng như là tạo cái cơ hội đồng đều cho mọi cái thành phần ở trong cái đất nước có những cái cơ hội được nâng cao tay nghề, được phát triển giáo dục và được có những cái cơ hội tham gia chính quyền mà không phải qua những cái gọi là những cái tiêu chuẩn khác về mặt, thí dụ như là về mặt lý lịch hoặc là về mặt sinh hoạt đảng hoặc nhà nước vân vân. Bởi vì nhân tài Việt Nam không thiếu, và cái trình độ hoặc là cái khả năng sản xuất của cái tầng lớp lao động của Việt Nam không hề thiếu, nhưng mà họ có thể thiếu những cái cơ hội để phát huy những cái khả năng đó.
Anh nói thì nghe có vẻ rất là lâu dài. Những cái cải tổ cần thời gian mới có thể thực hiện được. Trong khi đó chúng ta đang nói đến cái cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, nó xảy ra cái tình trạng là như vậy, có nghĩa là có cơ hội cho các công ty họ chuyển qua các nước trong Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Cái chuyện đó nó mình đâu biết là nó kéo dài đến bao lâu, thưa anh, thành thử ra là hai cái này hình như là không thể đi song song với nhau được ạ.
Không, thật ra thì theo một cái nhận định của Tiến sĩ Đinh Trường Hinh chẳng hạn, ông hiện là cái chủ tịch cái công ty IGAT tại Hoa Kỳ, từng là cái chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới ở Washington. Nhưng ông đưa ra những cái nhận định này từ năm 2014, thưa anh Quốc Vinh, và 2014 cho đến nay là 5 năm rồi, và ông đã nhìn thấy những cái cơ hội đó cách đây 5 năm trước khi xảy ra cái cuộc chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Bây giờ ông cũng lặp lại những cái quan điểm đó và đưa ra những cái nhận định hoặc là những cái mà điều mà ông gọi là những cái thử thách cũng như là những cái cơ hội cho Việt Nam để xây dựng một cái nền kinh tế tự chủ và để có thể độc lập về mặt kinh tế. Hay là nói đúng hơn, ông đã không dùng cái chữ thoát trung, nhưng một khi chúng ta hiểu rằng cái sự độc lập về kinh tế cũng có nghĩa là cái sự độc lập về chính trị của Việt Nam.
Nhưng mà thưa anh, cũng chính ông tiến sĩ này thì ông có nhắc nhở là phải biết rằng nếu Việt Nam muốn tiến lên thì phải tạo điều kiện cho gọi là made by Việt Nam chứ không phải là made in Việt Nam. Tức là tạo cơ hội cho các công ty Việt Nam có thể sản xuất từ cái giai đoạn lắp ráp đến sản xuất kỹ thuật riêng, rồi đến giai đoạn sản xuất thiết kế riêng, rồi đến giai đoạn sản xuất thương hiệu riêng. Thì người ta đang nói đến cái chuyện gọi là cải tổ cả một cái nền kinh tế, chứ không phải chỉ là tận dụng những cái thuận lợi do Trung Quốc và Mỹ đang đấu nhau về mặt thương mại, phải không anh?
Vâng, những cái điều mà ông tiến sĩ Đinh Trường Hinh đưa ra không phải là những cái giải pháp có tính cách tình huống, tức là ông không phải dựa vào những cái biến cố hoặc là những cái một cái tình hình nào nó xảy ra để đưa những cái giải pháp có tính cách cấp thời, nó có tính cách là thuốc gián, nhưng mà rõ ràng ông đưa ra một cái kế hoạch có tính cách trường kỳ hơn khi mà ông nói là made by Việt Nam chứ không phải là made in Việt Nam. Và những cái điều đó thì chúng ta cũng đã thấy phần nào, bởi vì ông nói là nếu mà không tạo được những cái cơ hội, thí dụ như là nâng cao tay nghề cho công nhân, như là những cái sự chính sách đầu tư một cách minh bạch và công bằng của nhà nước v.v. đó, và nếu mà không có làm được những cái điều này thì cả đời Việt Nam chỉ làm công nhân lắp ráp cho cái nước khác thôi, chứ không mong gì là có một cái nền kinh tế tự chủ và không mong gì có một cái nền chính trị tự chủ được.
Nghe vậy thì có vẻ như là trước cái cơ hội mà có thể kiếm tiền do Trung Quốc và Hoa Kỳ đang có cái tranh chấp về thương mại như thế này, thì các nước khác ở trong khu vực sẽ được hưởng, chứ cũng không mong gì là đến tay Việt Nam đâu.
Vâng, người ta thấy rằng là sở dĩ mà người ta chú trọng đến Việt Nam vì Việt Nam nó có những cái điều kiện nó về mặt địa lý cũng như về mặt chính trị nó khác hơn một các cái nước khác ở trong khối ASEAN. Việt Nam là một cái nước có đường biên giới trực tiếp với Trung Quốc, có một cái đường hàng hải trực tiếp với Trung Quốc và có một cái chế độ chính trị tương đồng với Trung Quốc. Và vì vậy đó, người ta thấy rằng là các cái nhà, những cái chủ nhân, các cái công ty của các Trung Quốc phần nào đó có thể là yên tâm hơn khi mà họ mang vốn đầu tư ở Việt Nam. Các cái công ty đa quốc gia ở Tây Phương hoặc là ở những cái nước khác cũng có thể một phần nào giảm bớt cái sự chi phí về việc vận chuyển, về cái vấn đề các cái thủ tục v.v. đến Việt Nam hơn là một số các cái nước xa xôi khác, thí dụ như là Philippines, như là Thái Lan. Thì không kể đến cái sự cách trở xa xôi về mặt địa lý, nhưng mà cái sự tương đồng về cái trình độ xã hội, những cái thể chế chính trị và những cái có thể nói là những cái vùng đất mới còn hoang sơ, chưa được tận dụng đúng mức hay là chưa được khai phá cho hết cái tiềm năng của họ, thì Việt Nam nó có nhiều cái triển vọng hơn các nước khác, mặc dù rằng là về trình độ sản xuất hoặc là về mặt trình độ xã hội thì chưa hẳn là nước nào hơn nước nào.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.